thầy nói vậy nghe sẽ hiểu. Mình làm việc mình có Phật, là mình làm chung với Phật, là trong tâm mình có Phật, cũng như là mình đi đêm mà nguy hiểm, trên cái đường hiểm mình có Bồ Tát Quán Thế Âm trong tâm, thì mình thấy mình có Bồ Tát trong tâm, thấy không? Là mình đi chung với Bồ Tát. Thì trên cái đường đời này, bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trở ngại, bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là những cái nghiệp chướng gì đó, mình đi mình. Mà người tu mà biết tu đi chung với Phật Di Đà. Nhưng mà mình coi bây giờ mình làm gì, mình có chung với Ngài hay không, là mình sẽ biết. Nếu mình không chung với Ngài là mình tu tự lực hết rồi đó. Đó, mình đang niệm Di Đà Phật, nhưng mà mình thấy mình lo người mình, cái gì mình cũng lo, không có Ngài trong. Là tự lực hết rồi, còn có Ngài là Ngài lo hết. Bởi vì nhìn tu vậy mà ta tưởng là đúng, là tha lực. Cái gì mình cũng giải quyết, không mà tha lực cái gì. Cái gì mình cũng làm, tha lực cái gì. Nếu như mà tha lực là mình theo duyên, Bồ Tát làm, Phật làm. Ví dụ như mình tự trên cao mình té xuống, mình sắp đụng đất, mình niệm một quán thêm Bồ Tát đỡ, Bồ Tát lo, con không biết. Con chỉ biết có Ngài thôi. Còn cái chuyện mà con chết kiểu nào là Ngài lo. Té xuống nó như thế nào là con không biết. Đó là tại vì con té mà có Bồ Tát. Còn một mình con té là con không lo mới là lạ đâu. Té xuống đây, chứ nó chết kiểu nào đây, nó chết rồi nó làm sao đây, nó có đau không, nó như thế nào đây. Tính rất là nhiều thứ. Tại té mình mà không tính là lạ. Có Bồ Tát không có tính. Thấy không? Thấy không? Thấy trong tâm không? Cho nên lúc mà lâm chung mình đi một mình hay mình đi với Ngài, mình sẽ biết. Mình tự mình đi là có Phật đi trong tâm mình đó. Thì mình sẽ biết mình tu tự lực hay tha lực. Nếu mình tu tha lực á, thì hoàn cảnh gì mình cũng có Ngài. Mình bình yên, mình yên vui, biết bao nhiêu mình không sợ nữa. Mà nếu mình còn sợ là mình không tin sức mạnh của Ngài. Đi với Ngài mà còn sợ, giống như có Quán Thế Âm mà còn sợ nữa, thì là không tin Bồ Tát gì chứ mới sợ. Bởi vì coi cái tâm. Nếu mà có Phật là Phật sẽ làm hết. Cũng như nít mà nó ở gần má nó vậy đó. Con chỉ biết ăn đi chơi thôi, còn má lo. Má lo hết nha. Con không biết lo đâu à. Con ăn xong con ngủ thôi, con chơi, rồi bà cứ lo. Giờ để cho con dành con lo hết là không được, không phải rồi. Cho nên là duyên. Tất cả là duyên, là phước của con người. Mà mình làm việc, mình có Ngài trong lòng mình đó, thì là có Ngài rồi mình sẽ hiểu. Cái đó không giảm được. Mình nếm cái mùi vị đó, mình bình yên như thế nào. Mình không lo nghĩ, mình không sợ hãi. Mình không tính toán. Nếu mình có Ngài tối nay mình chết cũng được. Đó là thầy nói thiệt mà. Mình mà có Ngài rồi đó, tối nay mình chết cũng tốt. Thì mình đi Tây Phương mình có Ngài mà. Còn mình không có Ngài đó, mình sống 100 năm nữa mình cũng sợ luôn đó. Mình không có Ngài mà đi trên đường hiểm. Đời này nó quá khổ. Thân thể của ta nhiều tai nạn. Đủ thứ tai nạn, chừng này đói chứ không được, lạnh chứ không được, nóng chứ không được. Không có quần áo ấm cũng không được, nóng quá cũng không được. Nó quá là nhiều lợi hại mà. Vậy mà cứ tự lo. Phải có Phật rồi sẽ yên. Đó là tịnh độ của mình, là nhờ sức từ gia trì. Con là đứa bé thơ, ở chung với mẹ, là ở chung với Phật đó, là công đức viên mãn, đại nguyện, hạnh nhất, sức mạnh là vô biên, không sợ hãi, làm cho mình yên tâm. Cứ ở chung thì sẽ vãng sanh, còn mà ở riêng một mình là tu tự lực. Bởi niệm Phật, cái miệng ai như là Phật, cái gì cũng không có Phật ở trong hết, cũng tự lo hết, nó là nguy hiểm vô cùng, tới ngày lanh chung đi mình đúng không? Mà cái miệng niệm ai như là Phật mà đi mình coi đó, uổng không? Thầy giảng cho biết thì sẽ hiểu thêm. Thầy nói á, niệm kinh như đọc kinh khác như thế nào? Niệm là trong tâm có cái cảnh, còn đọc là đọc cái chữ mà trong tâm ở chỗ khác. Thí dụ mình nói là như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, là Phật đang ở trong nước thành xá vệ. Cái đó là niệm kinh. Còn đọc kinh là như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, mà không thấy Phật ở trong đó gì chứ. Mà cái tâm nghĩ mơ màng đâu. Cái đó là đọc kinh. Đọc kinh là không có cái cảnh của kinh. chỉ có cái âm thanh đó thôi mà cái tâm nó ở chỗ khác, uổng cái thời kinh. Nếu mà đọc cái cảnh của kinh mà hiện ra là mình liền ở với Đức Bổn Sư à, mình sẽ nghe Đức Bổn Sư giảng pháp, ngài ngồi trên tòa cao, mình ngồi ở sau, ngài xá lợi Phất, một quyền liền mình ngồi trong chúng, cái cảnh nó hiện ra liền.
Yeah.
Cái cảnh nó hiện ra liền, mình sẽ thấy mình ở chung với Đức Bổn Sư, phiền não sẽ tiêu tan, sợ hãi sẽ không còn, bao nhiêu nghiệp chướng đều rắn động hết đó, tại mình đang ở với ngài, gọi là niệm kinh. Chữ niệm là trong các trung tâm có cái đó, có cái cảnh kinh.
Yeah.
Ta niệm Phật với đọc Phật nó cũng vậy đó. Ta đọc Ai Di Đà Phật hay là Phật, trung tâm không có cảnh đó đâu.
Yeah.
Nếu mà niệm Phật và trung tâm có Đức Di Đà nữa. Thấy không?
Yeah.
Bởi vì biết đọc thôi chứ đâu biết niệm. Chữ niệm nó giải không ra nổi. Niệm là trung tâm phải có ngài. Giống như đứa bé thơ vậy đó. Nó ngủ mà nó mở mắt vậy, nó không thấy má nào, nó khóc liền á. Nó là niệm má nó mà. Nó mở mắt ra là nó kiếm má nó trước. Xong mà có má nó là nó cười vậy đó. Còn kiếm mà không thấy là nó giáo giác rồi, mà họ nó lo.
Yeah.
Nó lo xong rồi nó khóc. Nó khóc xong rồi mình đưa kẹo, nó không chịu ăn. Nó không chịu đâu mà mình đưa game cho nó chơi. Cái mà nó thích nhất nó cũng không chịu. Nó khóc trước rồi đó. Nó phải thấy trước rồi đó. Mình niệm Phật cũng vậy đó. Mình mất ngày rồi là mình phải sợ. Mình phải đi kiếm. Còn này mình không có ngày luôn nữa mà. Đâu có kiếm gì. Mình là không có Phật ở trong tâm mà cười. Thì còn tu sao được. Bởi vì người ta sợ mất Đức Phật trong lòng để mà đi trên cái đường sanh lão bệnh tử này. Người ta rất là sợ. Người ta giữ ngày, giữ kỹ lắm. Giữ cho cái không dám buông ra. Mà vừa buông ra là sợ. Nhưng bé thơ nó khóc vậy, gọi là con thơ nhớ mẹ.
Dạ.
Đó là pháp tu. Có Phật rồi thì không lo sống sợ, gọi là tu tha lực, nhờ lực của Phật mà thoát đau khổ. Bây giờ tu gì cũng một mình hết, thì một mình đi sanh tử của một mình luôn.
Yeah.
Đó là đọc Phật chứ không phải là niệm Phật đâu.
Yeah.
Bài giảng như vậy, trong lòng đó đừng đi mình, đi với ngài.
Yeah.
Ta không có ngờ là tha lực là sao. Cứ nghĩ chết là có ngày tới là tha lực, còn bình thường là không thấy được. Bình thường mà không có tha lực chết sao có.
Dạ.
Yeah.
Bình thường nhất cử nhất động đều tự lo, không có biết nhờ ngài. Mà có ngài cũng không thèm lo. Trời ơi, đạo lý thâm sâu lắm.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Có ngài rồi thì không lo, tại sao? Có ngài là có tất cả. Có ngài rồi không buồn. Ví dụ ngày xưa đó, mình thích cái này thích cái kia. Người ngoài đời hay là người mới tu á, thì ham hưởng thụ vật chất thế gian, thấy cái gì cũng ham hết trơn á, ham mà ham nhiều, ham mà đỡ không nổi đó. Yeah. Tại sao? Tại không có Phật. Không có Phật trong lòng thì sợ, mà thấy lúc nào cũng cần nhiều thứ lắm để bảo vệ cái thân này và để hưởng thụ, sống bằng hưởng thụ, xài phước báo. Còn người có Phật, cái niềm vui đó là bất khả tư nghì. Cái người niệm kinh cũng biết được, nó vô cảnh giới của Đức Bổn Sư cũng thấy được, quá lượng, vui quá, an bình quá. Còn có Đức Quán Âm trong lòng thì trời ơi sao mà sướng như thế này. Thì tự nhiên là những cái thú vui ở đời nó không còn. Thì cái lòng tham nó không cần vậy. Có tham nhiều nữa cái niềm vui thế gian đâu có bảo vệ được ta. Cũng mệt mỏi lắm, còn cái này nó vui mà nó bình yên như vậy mà. Niềm vui thế gian bỏ vô còn chết lớn nữa, còn mệt hơn nữa. Giống như có nhiều tiền lo nhiều hơn nữa. Vừa phải thôi, vừa đủ, nhiều quá sợ chứ. Tính đủ kế đó. Còn có Bồ Tát vô đây, không lo gì hết. Thành ra cái người mà đã có cái niềm vui của Phật là tự nhiên ta thoát hết rồi. Phải có ngài có tất cả mà.
Yeah.
Ta thoát hết tất cả các thứ mà người ta không sợ hãi nữa. Thầy nói mày tối nay chết, ta cũng chịu mà.
Yeah.
Đâu có sao, không có sao. Nhưng mà mình phải niệm niệm điều có Phật ở trong lòng thì mới được. Còn mà gián đoạn thì có sao đó.
Yeah.
Gián đoạn. Yeah. Không có để gián đoạn thì mới được. Bởi vì ngày đêm coi mình có sống một mình hay không, hay là mình đều có ngày kế bên. Có ngày kế bên, ngày gia trì, ngày hộ niệm. Không có sợ, không có lo. Tự nhiên là tai qua nạn khỏi. Cả cái đường sanh tử không lo. Cái đó là do đức tin mà ra. Cái đó là tin phải không? Rồi có ngày là đang niệm Phật mới có ngày. Tin và niệm có phải không?
Yeah.
tính và hạnh đều có, còn bây giờ muốn vợ chung đều đủ ba món tương lương.
Yeah.
Thấy chưa, là trong tâm nó sanh ra ba món tương lương, không phải suy nghĩ.
Yeah.
Yeah, đúng.
Mình cảm nhận được cái niềm tin đó, mình không sợ, mình vui, mình bình yên, đã tin.
Yeah.
Giống như niệm Quán Âm, không sợ, không sợ là do tin Quán Âm mà ra. Nếu không tin, niệm cũng sợ. Thì thấy cái chữ tin là trong tâm sanh ra, không phải là lý thuyết, con có tính có nguyện, nhưng mà niệm Phật con không thấy gì hết trơn. Niệm Phật mà có tính có nguyện là không sợ, mà không lo cái việc đời, anh lo là có nghĩa là không có tin gì trơn. Có nghĩa là lúc niệm ra là đọc thôi chứ không biết gì. Có cái này đọc lên không sợ. Không sợ nha. Rồi yên bình là tại có Ngài. Rồi tin là mình giảng sanh. Thấy tin sanh ra không?
Yeah.
Cái đó là mới có tính với hạnh thôi. Rồi còn muốn ở chung là nguyện liền sanh ra. Ba món tương lương đầy đủ thì vỡ. Dở văn sao với kinh chỉ đại giải ra mà coi. Điều là như vậy hết. À, ba món đầy đủ. Ta không biết cái chữ đó và cái tâm nó sanh ra đâu. Ta chỉ học trình thành tự.
Yeah.
Rồi có tính, có nguyện. Ta không biết. Yeah. Giống như là mình cho người ta mượn tiền, mình tin ta phải, ta thế nào cũng trả tiền. Cái người đó quy tính, mình tin, cái niềm tin sanh ra.
Yeah.
Cái niềm tin là người ta sẽ trả tiền, thấy không? Đó là cái tâm mà.
Yeah.
Yeah. Tính, nguyện, thì danh, nó là tâm. Giống như mình cho người ta mượn tiền, biết người đó sẽ trả, cái niềm tin, cái tin nó sanh ra. Còn nếu mà không mấy lần nghi nó sanh ra, chắc không trả tôi đâu, thì cái nghi nó cũng sanh ra. Mình cứ học lý thuyết, tin, tin, nghi, nghi, không biết cái gì hết. Thì cái niềm tin mà nó sanh ra là được gia trì rồi đó.
Yeah.
Tại vì đã nhớ được Ngài rồi thì niềm tin liền sanh ra, không sợ. Nhưng mà nó sanh ra rồi cũng chưa chắc muốn ở chung. Bởi vì phải muốn ở chung nữa thì mới được.
Yeah.
Thì ba món tương lương đầy đủ, khỏi hỏi người ta.
Yeah.
Bởi vì nói là niệm Phật sao bản sanh, có nghĩa là lòng anh không ở, anh tu tự lực rồi mới hỏi câu này. Nếu anh có Ngài rồi thì anh còn nói gì, anh hỏi cái gì vậy? Có Ngài rồi, anh tin Ngài rồi thì Ngài thuyết dẫn rồi, còn muốn tu sao nữa? Mà không có Ngài rồi đó, thì sẽ hỏi lung tung, hỏi ngớ ngẩn lắm anh. Không có Ngài cái gì cũng sợ.
Yeah.
Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn hiểu. Thì như vậy là tự lực hết rồi. Có tha lực vô còn hỏi gì nữa, Ngài lo chứ ai biết.
Yeah.
Có Ngài đó mà, thì cái tâm nghi nó hết liền. Thì tâm tin nó liền sanh ra. Ở chung với Ngài là còn muốn gì nữa. Thành ra là bao nhiêu cái bài học đó đều không thắc mắc nữa. Mà yên tâm tu rồi. Còn nếu không có Ngài đó sẽ thắc mắc. Đi minh sư chỉ bảo con đi. Làm sao đây, con làm sao đây. Không có Phật thì con sợ mà không biết làm sao. Thì thành ra là trong tâm đó chỉ là đọc âm thanh thôi.
Yeah.
Thắc mắc cả một đời không biết đường, mà giảng thì hiểu mà cũng là đi riết. Giảng chữ tin không thấy được đâu.
Yeah.
Yeah, đúng.
Không thấy được cái chữ tin đâu. Cái đó là tâm.
Yeah.
Cái lý thuyết thôi.
Yeah.
Mà không thấy được cái tâm, cho nên là học không thành được. Cái tâm mà thấy được mình có niềm tin là mình hết sợ rồi đó. Thì cái từ đó mới biết là niệm Phật tiêu nghiệp chướng, niệm Phật thân tâm thanh tịnh, niệm Phật là bình yên, niệm Phật là không sợ hãi, niệm Phật là thoát sanh tử. Bao nhiêu chữ đều do cái tin mà ra đó.
Yeah.
Do đức tin mà sanh ra bao nhiêu thứ trong lòng á, là đi trên đường hiểm không sợ hãi. Tại vì có Phật giống như có Quán Thế Âm thì không sợ. Dù người ta chỉa súng vô đầu niệm Bồ Tát cũng không sợ. Cái đó là đức tin sâu lắm. Nó bắn không có trúng rồi, nó bắn nó sẽ lém cái viên đạn.
Yeah.
Hay tay nó rung, nó bắn chật chỗ khác rồi. Nó không bắn được, cái niềm tin mà. Niềm tin liền sanh ra. Thì nói thêm cái này nữa sẽ hiểu. Hiểu thêm nữa.
Yeah. Yeah.
Cái người cái lính mà đánh giặc á, ban đêm ngủ không dám ngủ, tại sợ giặc nó đánh vô mình chạy không kịp, hay là mình trở tay không kịp, ngủ không ngủ yên được. Có phải không?
Dạ.
Không dám ngủ thẳng giấc đó, tại vì ban đêm giặc nó đánh trưởng đánh đêm. Thì ngủ cũng không có ngủ thẳng giấc. Cái người mà sợ sanh tử, ngủ cũng không dám buông Phật ra, sợ nó chết trong giấc ngủ, sao? Ngủ cũng không yên tâm, thành ra trong giấc ngủ toàn là Phật.
Dạ.
Cái này gọi là niệm Phật, không phải đọc bằng âm thanh đâu.
Dạ.
Yeah.
Cái này là tâm muốn ở chung. Tâm không dám đi mình. Cái tâm đó là con thơ nhớ mẹ, không dám rời ngày, rời ngày là chết. Luyện tập tới giấc ngủ cũng dám quên ngày, chết rồi quên ngày rồi, nguy hiểm trong giấc mơ. Thành ra các ngày tu ở trong giấc mơ thôi. Là tại cái tâm thức các này đi vào, chứ không phải dùng cái âm thanh mà đi vào làm giấc mơ được đâu. Không phải trì danh xuông mà đi vô giấc mơ mà trì danh được đâu. Cái tâm đó sợ sanh tử, không dám xa Phật mà thành ra vô giấc mơ cũng là Phật. Có phải là cái gốc là muốn ở chung không? Cái muốn không xa lìa không? Thì dở cái Đại Thế Chí Niệm Phật Nguyên Thông coi thì biết. Hai người chưa gặp nhau nhưng mà hai người nhớ nhau. Nhớ hai cái nhớ không rời nhau như con thơ nhớ mẹ. Hai người chưa gặp nhau mà nhớ thôi, nhớ nghĩ trong lòng thành là không giờ xa cách. Là muốn nhớ người kia, muốn không dám xa người kia trong tâm. Thành ra là trì danh. Còn không mấy cái là chỉ trì bằng cái âm thanh thôi, là đọc Phật chứ phải là niệm nữa. Thành ra là tuy đọc này đi mà vẫn xa cách. Chưa gặp mặt nhau được, chưa nhớ nhau được, chưa nghĩ nhau được. Thành ra là cũng là thực lực. Làm sao mà tha lực, sao mà sanh niềm tin ra được. Cũng như mình niệm quá năm, không biết Bồ Tát gì hết trơn. Cứ đọc vậy, thì té xuống thì sợ cho chết. Té xuống mà nghĩ lung tung. Cái niệm quán thế không có ta mà nghĩ lung tung, tính đủ kế thì làm sao. Niềm tin làm sao sanh ra được. Té xuống là không có lo nữa. Có ngày rồi, té làm sao là ngày lo. Bởi vậy, ở trên đường sanh tử có Đức Di Đà. Hỏi cái tâm mình á, lúc mà nhớ ngày rồi còn lo không? Hỏi, còn sợ không? Nếu còn lo là không có tin rồi. Hỏi mình á, cái lúc ông niệm đó, cái tâm ông có ngày, ông nghĩ cái gì vậy? Ông hỏi cái tâm ông coi ông đang có cái gì chổng? Ông tự trả lời coi. Nếu mình nó trả lời ra, ồ, đang nhớ ngày, cái đó là đúng rồi đó. Mà mình hỏi nó trả lời cho mình nghe. Trong lòng mình đang có cái gì, trả lời coi. Thì nó sẽ trả lời trong lòng tôi đang nghĩ tới cái A, cái B. Đang nghĩ tới vấn đề đó. Trong lòng tôi nãy gì sao nghĩ Phật không à? Sao tôi nghĩ ngày hoài vậy? Cái này là ở chung đó. Rồi từ cái lúc đó mới biết, lúc mà nghĩ ngày vậy còn sợ sanh tử, sống ở trong nhân gian còn lo không? Thì hỏi tới sẽ biết cái niềm tin là bao nhiêu. Cái đó là tin và hành. Rồi hỏi có muốn về ở chung không thì sẽ thấy được cái nguyện. Mà trong cái tích tắc niệm Phật đó nha, chứ không phải là nói tổng thể đâu. Trong từng câu Phật hiệu đó, nhiều khi bây giờ muốn về câu Phật hiệu sao là hết muốn rồi. Là lo tính rồi. Gọi là chưa có nguyện thiết. Có nguyện mà chưa thiết là quên tới quên lui hoài vậy. Có tin mà tin chưa sâu, tại vì có lúc tin, có lúc không tin, là tại vì có lúc có ngày, có lúc không. Thành ra là em bé thơ chưa có nhớ mẹ, nhiều khi không có má cũng không khóc. Cứ lo gì, đó là như vậy. Tới chừng nào mà không có má là không được, đó là tin sâu nguyện thiết là vãng sanh. Không có Phật là không sống được giống vậy. Không yên, không dám ở trong thế gian này một mình. Thì đó đó, mình coi cái tâm thì mình sẽ hiểu. Chứ không phải là lý thuyết được. Lý thuyết thì ai cũng biết tôi có tính có nguyện, nói cái miệng không à. Mà gặp cái gì cũng lo. Không để cho Bồ Tát, không để cho Phật lo. Cứ lo là không có gì chứ. Một mình tự lo mà cứ nói tính nguyện. Vậy họ có sợ không? Sợ. Sợ mà tính nguyện gì? Trên đường sanh tử sợ không? Sợ, sợ đủ thứ. Sợ đủ thứ sao mà tin được. Đó là như vậy. Mà bây giờ nói cho rõ hơn á, là mình muốn có ngày á, là nghe. Đọc cái tiếng Phật đó, mới đầu nó loạn. Mình đọc từ từ, mình định tâm lại. Mình mới nghe, coi mình đọc cái đó là người nào, ai vậy. Đọc mình nghe, tới hồi mình nghe đó là Phật. Rất là phân minh, rất rõ ràng, nhìn lại ra là các căn đã nhiếp hết. Cái này nó là lợi hại. Mình nghe sâu lắm, mình nghe hồi mình biết đó là mình đang nhớ cha của mình. Mình biết rất rõ, là mình thấy rất rõ trong lòng mình nghĩ được tới ngày rồi đó. Mình nghe tới đó là tình thứ sáu thôi. Nghe tới như vậy rồi đó, thì tiếng Phật hiệu đặt vô tâm rõ vậy, mình nhìn lại vọng tưởng đã hết. Các căn đã thanh tịnh thôi. Và nhiếp trọn sáu căn lại do nghe mà vào. Mình nghe lại văn sao con nhãn quan nói vậy thôi. Muốn nhiếp các căn là do nghe mà vào, nghe mà nhiếp cái nhĩ căn, nhiếp nhĩ căn thì nghe năm căn kia liền nhiếp, là sáu căn đều thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh trong lòng toàn là Phật, phải nghe rõ tới như vậy thì mới mới được. Thì nghe tới Phật rõ như vậy rồi thì nhìn lại sẽ sẽ đã thấy không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn lo âu nữa. Trên đường sinh tử đã nghe tới Ngài, đã có Ngài trong lòng rồi, đã có Ngài gia trì, có Ngài bảo vệ đi chung với Ngài, rồi nắm áo Ngài đó. Nhưng mà còn chưa muốn ở chung với Ngài, bây giờ phải nghe ba tuần sau, là phải nghe thêm cái tiếng Phật đó mà phải có lòng thành tha thiết. Phải thấy sanh tử vô thường, ở đây là khổ. Phải cầu thoát đi, phải muốn về đó ở, để mà được thân cận mãi mãi không xa lìa Ngài nữa, thì cái nguyện nó liền sanh ra. Tính nguyện tiền danh mà sanh ra rồi thì ngày qua Ngài nói như mặt trời ở trên không vậy. Nghiệp gì nó cũng tan hết. Nhưng mà làm sao giữ cái đó ngày giữ đêm, giữ tới ba món tư lương vậy, cái đó là nhiều năm tháng. Phải nói một cái mà giữ được đâu. Nhưng mà đã vào được cái chỗ này rồi thì đường vãng sanh mở ra hết vậy đó. Mà ông có tinh tấn hay không mà thôi. Ông có muốn không? Còn người niệm Phật thường á, làm gì mà nhiếp các căn? Không nhiếp được đâu. Không thể. Phải nghe. Nghe. Phải giữ ngày, thành ra là tu tha lực không? Có ngày rồi sẽ có tha lực.
Mình niệm Phật, mình nghĩ như Phật đang ở bên cạnh mình.
Đúng rồi, mình đang nghĩ, mình hỏi cái tâm mình sẽ biết mình đang nghĩ cái gì. Hoặc là mình không có nghĩ cái gì. Hoặc là trống trơn, hoặc là đang vọng tưởng. Mình hỏi, mình nhìn là mình sẽ thấy. Thì là mình làm cái định lý ngược lại. Bây giờ nhớ Phật thì mình học rồi là định lý thuận ngược lại. Mình hỏi cái tâm mình đang nghĩ cái gì. Nếu nó trả lời tôi đang nãy giờ nghĩ Phật không, liền được. Mà nó trả lời cho mình tôi nghĩ tới không được, tôi không nhớ được, nó trống trơn là chưa biết, chưa hiểu rồi đó, chưa tu được vậy. Dù lý thuyết thì biết có ngày thì sẽ có tất cả, nhưng mà trong tâm trống trơn giờ làm sao? Nó không có gì chứ, thì cái đó phải nghe giảng, phải thêm, phải học. Chừng nào trong lòng bật ra, nãy giờ nghĩ tới ngày không à, cái này mới là cái bài giảng. Trong tâm nó bật ra chứ không phải lý thuyết, không phải nghe thầy nói nha. Không phải nghe thầy nói trả bài, không phải. Không phải học thuộc lòng nha. Trong tâm nó bật ra cái câu đó, rõ như vậy đó, là trong lòng tôi đang nghĩ tới cái người đó. Đang nghĩ tới Ngài rất phân minh. Cái tâm nó bật ra cái câu đó liền hiểu cái bài giảng. Còn nó chống trơn rồi, nó có tiếng Phật hiệu mà nó lung tung thì lại chưa hiểu gì đâu. Còn xa lắm. Là hiểu cái bài giảng thôi, nhưng mà trong tâm không có kế hợp được. Thì vẫn là một mình đi trong sanh tử đó. Khổ quá.